Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày mùng 5 tháng 10, năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về lời kêu gọi cứu trợ các nạn nhân thiên tai của Đức Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Thánh Kinh và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đã trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm 3 ngày tại Cộng hòa Tiệp. Trong buổi đọc kinh truyền tin cho Chủ nhật 27 tháng 9 vừa qua, Ngài đã mời gọi người dân Tiệp hãy trung thành với ơn gọi Kitô và tin mừng, để cùng nhau xây dựng một tương lai của liên đới và hòa bình. Nói trước 120.000 tín hữu tập trung tại thành phố Brno, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Ngài chỉ lặp lại dấu huấn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, người tiền nhiệm của Ngài. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là người đã viếng thăm Cộng hòa Tiệp năm 1990, chỉ một năm sau cuộc cách mạng êm như nhung, để đánh đổ một cách ôn hòa chế độ cộng sản. Sau đó Ngài cũng trở lại đây hai lần nữa vào năm 1995 và năm 1997. Chuyến viếng thăm của Đức Benedicto chỉ diễn ra vài tuần trước khi thế giới kỷ niệm 20 năm cuộc cách mạng êm như nhung tại Tiệp Khắc và sự sụp đổ của bức tường Berlin. Kêu gọi người Tiệp và cách riêng người dân miền Moravia mà thủ phủ là Brno hãy trung thành với ơn gọi Kitô và tin mừng, để cùng nhau xây dựng một tương lai của liên đới và hòa bình. Đức Thánh Cha nói, đôi khi người ta ghi nhận với chút hối tiếc rằng, nhịp sống hiện đại có khuynh hướng xóa bỏ những vết tích của một quá khứ giàu niềm tin. Thật ra, truyền thống diễn tả và duy trì di sản tinh thần mà tổ tiên đã để lại. Lý tưởng là nên quan tâm đến truyền thống ấy. Và làm thế nào để truyền thống ấy đáp ứng được với những đòi hỏi của thời đại? Trước đó, trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha cảnh cáo về tính cách hàm hồ của tiến bộ khoa học và kinh tế. Ngài nói rằng, thời hiện đại, đức tin cũng như niềm hy vọng bị đẩy vào chốn riêng tư và một thế giới khác. Con người chỉ còn tin tưởng vào tiến bộ khoa học và kinh tế. Brno là thủ phủ của miền Moravia, vùng đất được xem là bị tục hóa nhất tại Cộng hòa Tiệp. Kể từ năm 1777, Đức Benedicto là vị giáo hoàng đầu tiên đặt chân đến đây. Nói đến tình trạng tục hóa của thành phố này và của đất nước nói chung, Đức Thánh Cha khẳng định, tiến bộ khoa học và kinh tế mang tính cách hàm hồ. Nó vừa tạo ra những cơ hội mới, nhưng đồng thời cũng mở ra những viễn ảnh tiêu cực. Theo Đức Thánh Cha, phát triển kỹ thuật và cải thiện các cơ cấu xã hội là điều quan trọng và chắc chắn cần thiết, nhưng điều đó không đủ để bảo đảm phúc lợi tinh thần của xã hội. Đức Thánh Cha khẳng định, con người cần được giải thoát khỏi những ràng buộc vật chất cũng như cần được cứu rỗi, và chính những đau khổ mới ảnh hưởng đến tinh thần con người. Và ai có thể cứu thoát con người nếu không phải là Thiên Chúa? Đấng là tình yêu. Tin Praha. Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Tiệp đã thỏa thuận về một bản báo cáo của chính phủ liên quan đến vấn đề hoàn trả lại cho giáo hội các tài sản đã bị tịch thu dưới thời Cộng sản. Hôm thứ Bảy, 26 tháng 9 vừa qua, sau cuộc hội kiến với Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Thủ tướng Tiệp, ông Jan Fischer, cho biết, Giáo hội Công giáo Tiệp đã thỏa thuận về một bản báo cáo liên quan đến việc hoàn trả lại cho giáo hội các tài sản đã bị tịch thu. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cũng xác nhận với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, trước cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, giáo hội đã chứng tỏ tinh thần hợp tác, nhưng sẽ đưa vấn đề ra thảo luận với chính phủ vào một lúc thuận tiện và dưới một hình thức thích hợp. Về phần mình, Thủ tướng Tiệp cũng nói rằng, vì lý do kinh tế, hiện nay việc giải quyết vấn đề tài sản không phải là một ưu tiên đối với giáo hội Công giáo. Theo ông Fisher, hai tiếng liên đới có một ý nghĩa quan trọng. Ông cho biết, Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh khẳng định rằng đây cũng là ý kiến của Tòa Thánh. Cha Lombardi giải thích rằng cuộc hội kiến của Thủ tướng Tiệp và Đức Hồng Y Bertoni diễn ra bên lề chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong 15 phút đồng hồ, hai vị cũng đề cập đến tình liên đới của thế giới đối với các nước nghèo và những vấn đề của Âu Châu. Được biết, hồi đầu năm 2008, người tiền nhiệm của ông Fisher là Thủ tướng Mirek Topolanek thuộc Đảng Tự Do đã phê chuẩn một dự luật về việc hoàn trả lại cho giáo hội Công giáo những tài sản mà chế độ Cộng sản đã tịch thu từ giữa năm 1948 đến năm 1989.
Tin Stara Boleslav, Đức Thánh Cha lên án chế độ Cộng sản. Hôm thứ Hai, 28 tháng 9 vừa qua, vào lúc kết thúc chuyến viếng thăm Cộng hòa Tiệp, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng, chế độ Cộng sản từng nỗ lực tiêu diệt tôn giáo, thì nay, việc sụp đổ của chế độ này chứng tỏ rằng Thiên Chúa không thể bị loại ra khỏi cuộc sống công cộng. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời tuyên bố trên đây trong thánh lễ cử hành tại Stara Boleslav, quê hương của Thánh Wenceslas Tử Đạo, quan thầy của Cộng hòa Tiệp. Nói trước một đám đông 50.000 người, mà phần lớn là giới trẻ, nhân dịp Cộng hòa Tiệp chuẩn bị kỷ niệm 20 năm cuộc cách mạng Em Như Nhung lật đổ chế độ Cộng sản, Đức Thánh Cha tuyên bố như sau. Những nhân vật quyền lực rõ ràng là đã lên tới đỉnh cao, không ai đạt được, rồi bỗng nhiên chính họ thấy quyền lực của mình bị người ta đánh đổ. Ngài kêu gọi dân chúng Tiệp như sau. Ngày nay cần có những tín hữu sẵn sàng đi đến mọi nơi trong xã hội để rao giảng các nguyên tắc Kitô giáo và những lý tưởng mà họ hằng ấp ủ. Chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày của Đức Thánh Cha Benedicto đã thu hút đông đảo dân chúng. Đã có khoảng 120.000 người tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại thành phố Brno. Đức Thánh Cha đã trở về Ý hôm thứ Hai 28 tháng 9 vừa qua. Trước khi máy bay đưa Đức Thánh Cha về lại Roma cất cánh, Tổng thống Cộng hòa Tiệp ông Václav Klaus nói với các ký giả như sau. Tôi hoàn toàn xác tín rằng chuyến viếng thăm này đã đạt thành công lớn và củng cố các quan hệ giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Tiệp. Các quan hệ tốt đẹp này sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai. Với dân số hiện nay là 10 triệu rưỡi người, trong số này có 3 triệu người theo Công giáo. Cộng hòa Tiệp vẫn chưa có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Các chính trị gia nước này vẫn bác bỏ đề nghị trao trả lại cho giáo hội các tài sản đã bị tịch thu dưới chế độ Cộng sản. Sau cuộc hội kiến với Đức Hồng Y Tarcisio Bertoni, Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh, Thủ tướng Cộng hòa Tiệp, ông Jan Fischer cho biết, vì cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, hai bên đã thỏa thuận tạm gác chuyện đòi lại tài sản và sẽ thảo luận lại trong một dịp thuận tiện. Tin Roma, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, huấn luyện nhân bản là giải pháp cho sự độc tài của chủ nghĩa duy tương đối. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, khi ôn lại những chặng dừng chân trong chuyến viếng thăm Cộng hòa Tiệp, Đức Thánh Cha nói rằng, lịch sử cho thấy, sự tiến bộ cần phải cắm rễ trong sự huấn luyện nhân bản toàn diện, hoặc là làm mồi cho các nhà độc tài. Theo Đức Thánh Cha, độc tài ngày nay là chủ nghĩa duy tương đối, kèm theo sự thống trị của kỹ thuật. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về lời kêu gọi cứu trợ các nạn nhân thiên tai của Đức Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 10 năm 2009. Kính gửi quý cha chánh phó sứ, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em giáo dân trong gia đình Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Quý cha và anh chị em tu sĩ giáo dân rất thân mến. Liên tiếp trong nhiều ngày qua, báo chí và truyền hình đã không ngừng cập nhật cho chúng ta về những thiệt hại vô cùng nặng nề do cơn bão số 9 và lũ lụt đã gây ra cho miền Trung và Tây Nguyên thân yêu của chúng ta. Cho đến hôm nay, ngày 1 tháng 10 năm 2009, bão lũ đã làm 101 người chết, 23 người mất tích, hơn 200 người bị thương, hàng chục ngàn ngôi nhà bị hư hại, nhiều ngàn gia đình đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đường xá, cầu cống bị phá hủy, khiến giao thông bị chia cắt. Các giáo phận Quy Nhơn, Đà Nẵng, Kon Tum và Huế là những nơi bị thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Trong tình hiệp thông và liên đới huynh đệ với các nạn nhân thiên tai, tôi tha thiết kêu gọi toàn thể quý cha, tu sĩ nam nữ thuộc các hội dòng, tu hội và anh chị em giáo dân đang sống trong 200 giáo xứ tại Tổng giáo phận thành phố. Hãy hy sinh giảm bớt chi tiêu, nhất là trong ăn uống và mua sắm. Để vào Chủ nhật 11 tháng 10, toàn thể giáo phận sẽ quảng đại chia sẻ với các nạn nhân thiên tai đang sống trong khổ đau cùng cực thiếu thốn trăm bề, giúp họ có điều kiện xây dựng lại cuộc sống của mình. Ngoài ra, trong suốt tháng 10, Tòa Tổng Giám mục vẫn tiếp tục nhận sự giúp đỡ của quý ân nhân. Chúng ta hãy đọc lại lời dạy của Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Trong hoàn cảnh hiện tại, anh em có được dư giả là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu. Thư thứ hai Corinto chương 8 câu 14. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Thư thứ hai Corinto chương 9 câu 7. Khi mỗi người trong chúng ta làm như vậy, là chúng ta đáp lại tình thương hải hà của Thiên Chúa là Cha, như Thánh Phaolô đã nói. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Thư thứ hai Corinto chương 1 câu 3 đến câu 4. Quà tặng bằng hiện kim của quý cha, quý tu sĩ và anh chị em xin gửi về văn phòng Tòa Tổng Giám mục, phòng số 222, và sẽ được chuyển đến gia đình các nạn nhân qua Tòa Tổng Giám mục các giáo phận nằm trong khu vực đang bị thiên tai. Do đó, vào Chủ nhật truyền giáo 18 tháng 10, tất cả các giáo xứ vẫn đóng góp cho quỹ truyền giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mọi đóng góp cũng chuyển về văn phòng Tòa Tổng Giám mục. Nhà lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh cả Jesus, tôi nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho hết thảy anh chị em. Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám mục.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Không thể thấy được. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Triết gia người Đan Mạch, ông Soren Kierkegaard có kể một câu chuyện ngụ ngôn về một người giàu có ngồi trên một chiếc xe ngựa đóng kín. Bên trong có đầy đủ ánh đèn, do một người nông dân cầm lái. Người nông dân ngồi bên ngoài chiếc xe, bên cạnh con ngựa, luôn nhìn lên bầu trời đầy sao. Và dĩ nhiên, vì ngồi trong chiếc xe được chiếu sáng bằng ánh đèn màu, cho nên người giàu có không thể thấy được bầu trời với trăng sao mà người nông dân đang chiêm ngưỡng. Đây chính là hình ảnh của thời đại chúng ta. Khoa học hiện đại đã có thể dùng ánh sáng của bao nhiêu khám phá để chiếu lên một phần của vũ trụ. Nhưng bên kia thứ ánh sáng ấy vẫn là bóng đêm dày đặc bao trùm vũ trụ bao la. Và chắc chắn, ánh sáng của khoa học không thể nào chọc thủng được bóng đêm ấy. Chưa bao giờ khoa học tiến nhanh cho bằng thời đại của chúng ta. Chưa bao giờ con người được hưởng nhiều tiện nghi vật chất cho bằng thời đại chúng ta. Với chiếc máy điện toán, con người có thể liên lạc với bạn bè và người thân trên khắp nơi trên thế giới. Cuộc sống đã được đơn giản đến mức tối đa. Chỉ cần một cái bấm nút trên bàn phím của chiếc máy điện toán, con người đã có thể biết được bao nhiêu thông tin, giải quyết được bao nhiêu công chuyện của cuộc sống. Tuy nhiên, sự giản lược ấy không đương nhiên làm cho cái nhìn của con người thời đại được thông suốt hơn. Thật thế, khoa học đã mang lại cho con người tấm bản đồ của thế giới, với đủ thứ màu sắc phân chia các vùng địa lý, khí hậu, cây cối, muôn thú trên trái đất. Với tấm bản đồ ấy, chúng ta có thể đi du lịch, chúng ta có thể khám phá những vùng đất mới. Tuy nhiên, chẳng có bất cứ một tấm bản đồ nào có được ba chiều, nghĩa là mang lại cho chúng ta một bức tranh tổng thể của trái đất. Nếu chỉ nhìn vào tấm bản đồ ấy, làm sao chúng ta có thể hít thở được không khí trong lành của vùng núi? Làm sao chúng ta có thể trò chuyện với những người thổ dân trong rừng sâu? Khoa học hay sự giản lược của khoa học không thể thay thế được những cuộc gặp gỡ thân tình giữa người với người hay với thiên nhiên. Nhưng quan trọng hơn, cái nhìn giản lược của khoa học lại càng không cho phép chúng ta tiếp xúc với thế giới vô hình. Con người có thể đo lường, chụp ảnh và xếp loại muôn loài trên trái đất và trong vũ trụ. Khoa học có thể tách vật chất thành những mảnh li ti và cho rằng vũ trụ chỉ có thế. Thật ra, làm sao khoa học có thể thấy được hay cảm nhận được thế giới vô hình? Dĩ nhiên, một thiên chúa vô hình không thể nào có thể là đối tượng để quan sát hay thử nghiệm. Dứt khoát, đấng vô hình không thể nào giản lược như khoa học đã từng giản lược vật chất hữu hình. Nhưng cũng chính vì không thấy đấng vô hình, không giản lược được Ngài, không nắm bắt được Ngài, mà nhiều người trong thời đại này nghĩ rằng Ngài không hề hiện hữu. Họ đóng khung trong thế giới vật chất mà khoa học đã phân tích và giản lược tối đa. Mắt của họ hoàn toàn mù lòa trước thế giới vô hình. Tai của họ hoàn toàn khép lại với những gì hiện hữu bên kia thế giới này. Như văn hào Nga Tolstoy đã nói, những người duy vật lầm lẫn sự sống với những giới hạn của sự sống. Trong lịch sử nhân loại, chưa từng có xã hội nào có thể sống mà không có một niềm tin vào sự linh thánh. Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học, dường như con người thời đại muốn làm một bước nhảy vọt để thoát ra khỏi niềm tin ấy. Nhưng càng cố gắng thoát ra khỏi niềm tin ấy, con người càng thấy mình bơ vơ lạc lõng và mất hướng trước những câu hỏi ngàn đời của kiếp người như: con người bởi đâu mà ra? Con người sống để làm gì? Con người sẽ đi về đâu? Loại bỏ sự linh thánh ra khỏi cuộc sống, con người cũng thay đổi chính cuộc sống của mình. Thời xa xưa, con người vẫn luôn tự nhận mình là những tạo vật được Thiên Chúa yêu thương tạo thành. Niềm tin ấy mang lại cho họ sự bình an và niềm hy vọng giữa bao đau khổ. Ngày nay, con người không có niềm tin luôn cảm thấy lạc lõng cô đơn. Họ không còn thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Họ cũng chẳng có hy vọng vào tương lai.
nhìn thiên nhiên như một công trình tốt đẹp, xem mỗi một con người như một cá nhân độc nhất vô nhị, đón nhận luân lý và đạo đức như những giá trị cần thiết cho cuộc sống. Con người ngày xưa đã luôn sống với những xác tín ấy. Ngày nay, con người cho rằng đó chỉ là những phát minh do con người làm ra, nhằm giới hạn vai trò vô biên của con người trong một thế giới được điều khiển hoàn toàn bởi ngẫu nhiên. Hầu hết mọi người trong lịch sử nhân loại đều đã cảm nhận được rằng thế giới với sinh ly tử biệt, vui buồn, luôn gắn chặt với sự linh thánh, với thế giới vô hình. Ngày nay, với ánh sáng của khoa học, nhiều người cho rằng bên kia cuộc sống này chẳng còn có một thế giới nào khác. Người ta cho rằng sinh ra lớn lên, thu tích của cải, hưởng thụ, quan hệ với nhau rồi chết, mà không cần biết sau cuộc sống này còn có một cuộc sống khác không? Hoặc những gì mình đã làm có ý nghĩa gì không? Nhà vật lý học và triết gia nổi tiếng Jacques Monod chủ trương rằng vũ trụ này hiện hữu một cách ngẫu nhiên, hoạt động một cách ngẫu nhiên. Và ông phải nhìn nhận bi kịch của con người như sau. Con người biết rằng mình cô đơn trong vũ trụ bao la và vô cảm này. Nó biết rằng chính từ vũ trụ ấy mà nó đã xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Tự trung, không biết mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Đó là bi kịch lớn nhất của con người thời đại. Albert Einstein, nhà bác học vĩ đại nhất của nhân loại đã nói rằng, con người thời đại nắm trong tay những phương tiện hoàn hảo, nhưng với những mục đích hoàn toàn lẫn lộn. Các nhà vật lý đã giản lược vật chất thành những hạt nhân cực kỳ nhỏ. Các kỹ sư vi tính phần mềm đã thu gọn hầu hết những gì chúng ta biết được về thế giới trong những đĩa nhỏ. Chúng ta biết được cách cấu tạo của vũ trụ. Chúng ta biết được vũ trụ hoạt động như thế nào. Nhưng chúng ta không biết được tại sao như thế. Chúng ta ngỡ ngàng và tự hỏi tại sao con người liên tục làm những chọn lựa trong cuộc sống. Tại sao con người yêu thương và hận thù cùng một lúc? Chắc chắn đó là những câu hỏi mà dù khoa học có tiến bộ đến đâu, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời thỏa đáng. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nói về việc cử hành thánh thể theo sách Minh giáo của Thánh Justino. Như quý vị và các bạn đã nghe biết, hai cuốn sách Minh giáo của Thánh Justino được viết vào nửa thế kỷ thứ hai đã để lại cho chúng ta một tài liệu quý về thần học thánh thể và về chứng tích liên hệ tới việc cử hành thánh thể vào thời đó. Về phương diện phụng vụ thánh thể, Thánh Justino đã mô tả buổi cử hành thánh thể cho một vị hoàng đế ngoại giáo và cho Thượng viện Roma, để cho họ thấy điều chính yếu của Kitô giáo và để đánh tan những nghi ngờ nơi họ về tính cách mê tín nơi Kitô giáo. Trong sách Minh giáo của Thánh Justino, việc cử hành thánh thể đi liền với nghi thức ban phép rửa tội như là một trong ba bí tích khai tâm Kitô giáo: rửa tội, thêm sức và thánh thể. Việc cử hành thánh thể cũng được mô tả một cách riêng biệt như một lễ nghi trong cuộc tập họp của Cộng đoàn Kitô trong ngày Chủ nhật. Do đó, chúng ta nhận thấy rằng việc cử hành thánh thể vào giữa thế kỷ thứ hai đã tách rời khỏi bữa tiệc thân hữu Agape, như chúng ta thấy trong truyền thống của Thánh Phaolô, như được mô tả trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Ngoài ra, người ta cũng nhận ra một cơ cấu với một số yếu tố căn bản của buổi cử hành thánh thể, như chúng ta sẽ thấy sau đây. Trước tiên buổi cử hành này, có việc đọc lời Chúa. Sách Minh Giáo viết như sau. Vào ngày của Chúa, tức ngày Chủ nhật, có cuộc họp tất cả những người sống trong thành phố hoặc tại thôn quê. Người ta cho đọc các bài tường thuật của các thánh công đồ hoặc các sách tiên tri. Các bài đọc này dài ngắn tùy theo thời giờ cho phép. Khi đọc sách thánh xong, vị chủ tế ngỏ lời với cộng đoàn. Ngài khuyên bảo, khích lệ họ, bắt chước chúng tôi mà sống những gì họ vừa nghe đọc. Trích sách Minh Giáo thứ nhất, đoạn 67. Ở đây chúng ta có việc đọc sách thánh gồm có Tân Ước mà Thánh Justino gọi là các bài tường thuật về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô và lời giảng giải của Ngài, mà ngày nay chúng ta gọi là Phúc Âm, và các sách khác của các thánh tông đồ, khi họ có được các sách đó. Sách thánh cũng là sách các tiên tri. Như vậy, cuộc hội họp của Cộng đoàn Kitô giáo tiếp nối truyền thống của Do Thái giáo trong việc đọc Cựu Ước. Vào thời kỳ đầu, giáo hội chưa xác định phải đọc bao nhiêu bài sách thánh hoặc đọc những bài nào, nhưng còn để co giảng tùy theo thời giờ cho phép. Sau khi nghe sách thánh, bao giờ cũng có bài giảng trong ngày Chủ nhật. Thánh Justino cũng đã giải thích ngay nét chính yếu của bài giảng, tức là giải thích các bài sách thánh vừa nghe đọc, để rồi từ đó rút ra những áp dụng thực hành cho cuộc sống và những lời khuyến khích, răn bảo cộng đoàn. Ngày nay, công cuộc canh tân phụng vụ đã lấy lại truyền thống này, là bắt buộc phải giảng trong các lễ Chúa Nhật và các lễ buộc. Và bài giảng phải rút ra từ các bài sách thánh của thánh lễ, thay vì nói dông dài đâu đâu, hoặc là những bài thuyết giáo, hoặc những bài trình bày giáo lý. Điều này đã được Bộ Giáo luật mới ghi rõ trong khoảng 767 như sau. Trong các hình thức trình bày giáo thuyết, thì bài giảng có địa vị ưu việt và là thành phần của chính buổi cử hành phụng vụ và được dành cho linh mục hay phó tế. Trong các bài giảng suốt năm phụng vụ, người ta trình bày các mầu nhiệm đức tin và các nguyên tắc của đời sống Kitô được rút ra từ các bài sách thánh. Trong các ngày Chủ nhật và các lễ buộc, và trong mọi thánh lễ, khi cử hành có giáo dân tham dự, người ta phải có bài giảng và không được phép bỏ nếu không có lý do rất quan trọng. Tiếp theo việc đọc sách thánh và bài giảng là lời nguyện giáo dân. Ở đây sách Minh Giáo đã nói rất vắn tắt như sau. Rồi mọi người đứng lên cầu nguyện. Lời cầu nguyện này đã có từ lâu đời. Ngay thời Thánh Phaolô trong thư gửi cho môn đệ Timôteo, thư thứ nhất Timôteo chương 2 câu 1 đến câu 4. Trước hết tôi khuyên ai nấy hãy khấn nguyện cầu xin, kêu vang và cảm tạ cho mọi người, cho các vua chúa, cho các người có chức quyền, để chúng ta được sống bình an, đạo đức và xứng đáng. Điều đó là điều tốt lành và đẹp lòng Thiên Chúa đấng cứu chuộc chúng ta, và muốn nhân loại được cứu rỗi và hiểu biết sự thật. Rồi các tín hữu hôn bình an, ở đây chúng ta thấy việc ban bình an đã được cử hành ngay sau lời nguyện giáo dân. Tiếp theo lời nguyện giáo dân là việc dâng lễ vật. Sách Minh Giáo tường thuật như sau. Cầu nguyện xong, như tôi đã nói, bánh và rượu được đưa lên. Tất cả các phần trên chuẩn bị cho nghi thức quan trọng, đó là kinh nguyện thánh thể. Sách Minh Giáo rất vắn tắt trong việc này. Chúng ta có thể trích đoạn sau đây như sau. Vị chủ sự dâng lời cầu nguyện và chúc tụng theo sức Ngài có thể. Tất cả cộng đoàn biểu lộ sự đồng ý bằng việc thưa Amen. tuy vắn tắt, nhưng Thánh Giustino đã cho thấy nội dung của kinh nguyện thánh thể, tức là việc cầu nguyện và chúc tụng tạ ơn. Và vào thời của Ngài, chưa có những mẫu nhất định, và các vị chủ sự còn được tự do sáng tác trong mỗi lễ cử hành. Buổi cử hành thánh thể được tiếp tục với việc rước lễ và việc kiệu mình Thánh Chúa cho những người vắng mặt. Sách Minh Giáo viết như sau. Tiếp theo là việc phân chia của ăn mà người ta đã đọc lời chúc tụng trên đó. Mọi người có mặt đều lãnh nhận của ăn này. Các thầy phó tế đem một số lương thực này cho người vắng mặt. Trong buổi cử hành thánh thể, sách Minh Giáo cũng nói tới việc đóng góp tiền của cho các hạng người túng thiếu trong cộng đoàn. Như vậy, cơ cấu của buổi cử hành thánh lễ vào giữa thế kỷ thứ hai đã rất giống cơ cấu thánh lễ ngày nay. Nếu chúng ta so sánh các yếu tố được nói tới trong các sách Minh Giáo của Thánh Giustino vào giữa thế kỷ thứ hai với các yếu tố được ghi nhận trong sách Giáo huấn các Tông đồ vào đầu thế kỷ thứ hai, chúng ta có những điểm mới sau đây. Thứ nhất, kinh nguyện thánh thể trong sách Giáo huấn của các Tông đồ có nội dung và hình thức khác nhau. Kinh này được phân chia thành nhiều khúc và có đệm giữa các lời đáp của cộng đoàn với tiếng Amen. Còn kinh nguyện thánh thể trong các sách Minh Giáo của Thánh Giustino dài hơn, tùy theo khả năng của vị chủ sự và được sáng tác liên tục với một lời kết thúc bằng tiếng Amen. Qua tài liệu Thánh Giustino để lại, chúng ta đã thấy giáo hội vào giữa thế kỷ thứ hai đã trở thành thánh thể theo như lệnh truyền của Chúa trong bữa tiệc ly. Thánh thể đã được tách rời khỏi bữa ăn thân hữu Agape, và cơ cấu buổi cử hành thánh thể đã dần dần được thành hình với một cơ cấu đã khá hoàn hảo, gồm những yếu tố chính diễn tả mầu nhiệm thánh thể, hy tế thánh giá và sự tham dự của giáo dân. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thái độ của Cô-hê-lẹt khước từ sự hiện hữu của bất cứ nguyên lý thưởng phạt nào trong lịch sử đã mở ra một loạt các vấn đề nghiêm trọng cho các thế hệ tương lai. Do Thái giáo có thế đứng của mình trong nỗ lực kiếm tìm ơn cứu độ, Thiên Chúa đã cứu thoát Israel khỏi nếp sống nô lệ bên Ai Cập như trình thuật trong sách Xuất Hành. Sách Các Thủ Lãnh thì cho thấy Ngài tiếp tục giải thoát họ khỏi sự áp bức của các dân tộc khác qua những người lãnh đạo đặc sủng. Họ là những người cứu thoát Israel. Đến thời các vua cũng thế. Vua Joas đã đánh nhau với người Amalekite để giải thoát dân Israel. Thiên Chúa đã cứu thoát Israel vì Ngài đã chọn họ làm dân riêng và yêu thương họ. Nhưng sách Các Thủ Lãnh đề cập đến một ơn cứu thoát do Thiên Chúa ban chỉ khi nào Israel thống hối tội lỗi của mình và trở về với Chúa. Đây đã là quan niệm điển hình của sách Đệ Nhị Luật, và sau thời Lưu Đày nó còn được khẳng định mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng quan niệm này về ơn cứu rỗi giả thiết Thiên Chúa tưởng thưởng người công chính, hay ít nhất kẻ tội lỗi đã thống hối. Tất cả những điều này đều bị Cô-hê-lẹt loại trừ. Tư tưởng của ông xem ra không xa lạ đối với đa số người thời đó. Bằng chứng là các bút tích của ông đã không bị coi là trái nghịch với truyền thống Do Thái, như tài liệu Qumran cho thấy. Trong hội nghị Do Thái tại Jamnia, người ta đã không thảo luận xem có nên để sách Cô-hê-lẹt vào trong danh sách các tác phẩm kinh thánh hay không, mà chỉ thảo luận xem có nên làm như thế để duy trì nó hay không. Và các Kitô hữu tiên khởi đã không bao giờ nghi ngờ tính cách linh hứng của nó. Nói cách khác, sách Cô-hê-lẹt đã bước vào trong trào lưu lớn của truyền thống kinh thánh Do Thái. Thánh Vịnh 44 nói đến một tai ương đánh phạt Israel, nhưng khác với thời lưu đày bên Babylonia, nó không được giải thích như là hậu quả của một tội, nhưng chỉ là hậu quả của một hành động không thể hiểu được của Thiên Chúa. Thế mà Ngài bỏ rơi hạ nhục chúng con, với quân đội nhà Ngài chẳng còn xuất trận, làm chúng con thua giặc chạy dài, kẻ ghét chúng con cứ mặc tình cướp phá. Ngài thí chúng con như tựa bầy chiên thịt, bắt tản lạc đi giữa ngoại bang. Cớ sự đã xảy ra như vậy, chúng con nào đã quên lãng Chúa cho cam, hay thất trung cùng giao ước của Ngài, hoặc đã dám manh tâm bỏ Chúa, nẻo đường Ngài chân chẳng bước theo. Như thế chúng ta đang ở trong một tình trạng tương tự như tình trạng lưu đày bên Babylonia, có lẽ là bối cảnh sáng tác Thánh Vịnh 44. Nhưng việc giải thích cùng sự kiện lại hoàn toàn đối chọi nhau. Đó là việc giải thích sự kiện lịch sử như Cô-hê-lẹt đã làm. Nó không xa lắm với ý tưởng của tác giả Thánh Vịnh 44, và là bằng chứng cho thấy việc chối bỏ nguyên lý thưởng phạt là điều phổ biến thời bây giờ. Tai ương khốn khó Israel phải chịu không phải là hậu quả tội lỗi của họ. Đương nhiên là lược đồ như lược đồ của sách các thủ lãnh đã được thắng vượt. Ít nhất là đối với ơn cứu độ, sự công chính và lòng thống hối cũng vô ích. Nếu sự công chính và việc hối lỗi là các giá trị, thì hoặc là chúng phải được dành để cho một điều khác với ơn cứu rỗi, hay cho một ơn cứu rỗi khác với ơn cứu rỗi truyền thống thường hiểu. Nếu không muốn đi đến một kết luận tột cùng là cả các giá trị cũng không hiện hữu nữa. Chúng ta đã thấy Cô-hê-lẹt chỉ duy trì các lược đồ thưởng phạt cũ đối với trường hợp của con người có tôn giáo kính sợ Thiên Chúa, nhưng không trong trường hợp của người công chính. Như vậy xem ra, nếu có một ơn cứu rỗi nào đó, thì nó phải được đặt để trong một ánh sáng mới. Nhưng Cô-hê-lẹt lại không nói điều đó một cách rõ ràng. Còn một điểm khác nữa gắn liền mật thiết với việc khước từ nguyên lý thưởng phạt trong tư tưởng của Cô-hê-lẹt. Đó là mọi sự trong lịch sử đều là công trình của Thiên Chúa. Đây không phải là tư tưởng mới mẻ tại Israel, nhưng với Cô-hê-lẹt, nó có một tầm quan trọng mới, chính vì được đối chiếu một cách xích sao với nguyên lý thưởng phạt. Nếu tất cả đều là ơn của Thiên Chúa, và nếu con người mặc dù có tất cả khả năng để làm, nhưng không làm gì cả, thì sự công chính của nó có ích gì? Cô-hê-lẹt đã nói rằng sự công chính không có ích lợi gì. Nhưng mà nếu tất cả đều là công trình của Thiên Chúa, thì chính sự công chính hay cái gian ác của con người lại cũng không phải là hành động không thể cưỡng lại được của Thiên Chúa hay sao? Vấn đề đã không được Cô-hê-lẹt đặt ra, nhưng ông đã để lại các yếu tố để đặt ra nó. Đó là vấn đề sự tự do của con người và tương quan của nó với sự tự do của Thiên Chúa. Trong thế kỷ tiếp theo thế kỷ của Cô-hê-lẹt đã có các câu trả lời đầu tiên cho vấn đề này. Tùy theo câu trả lời đưa ra cho vấn nạn, người ta cũng có thể ở ngoài Do Thái giáo. Thật vậy, vì loại bỏ quan niệm về sự tự do tuyệt đối của con người có thể lựa chọn thiện ác cũng có nghĩa là khiến cho luật lệ trở thành vô ích. Để Do Thái giáo có thể tồn tại, cần phải giải tỏa mọi nghi ngờ liên quan tới sự tự do tuyệt đối của con người. Vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, người ta đã tìm ra hai câu trả lời đầu tiên cho song quan luận này. Sách Ben Sira hay sách Huấn Ca, chương 15, các câu 14 và 15 khẳng định sự tự do luân lý của con người là điều kiện nền tảng đối với việc tán dương công lý và luật lệ là dụng cụ của công lý. Văn bản viết, từ nguyên thủy, chính Chúa đã làm nên con người và để nó tự quyết định lấy. Nếu con muốn, thì hãy giữ các điều răn mà trung tín làm điều đẹp ý người. Câu trả lời thứ hai nằm trong một thủ bản cung răn vô danh là sách kỷ luật. Chương 3, các câu từ 14 trở đi, trình bày một giáo lý về nguồn gốc và sự hiện diện của sự giữ trong thế giới, xem ra loại bỏ mọi trách nhiệm của con người. Sự giữ phát xuất từ một nguyên lý của tối tăm do Thiên Chúa dựng nên với mục đích hướng dẫn những người gian ác. Tất cả những gì xảy ra trên thế giới này, kể cả tư tưởng của con người, đều đã được Thiên Chúa quyết định từ đời đời. Như thế luật lệ mà cô Hê Lẹt đã không biết tới trong hệ thống của ông hoàn toàn bị tan biến. Nó có thể được tôn vinh và coi như là trọng tâm của toàn xã hội Qumran, nhưng không còn là dụng cụ của ơn cứu rỗi nữa. Nó hiện hữu cho người đạo đức để họ có thể suy niệm và ý thức về sự tuyển lựa của mình, nhưng nó không thể là dụng cụ cứu rỗi. Bất cứ điều gì con người suy tư hay hành động đều chỉ là thi hành các chương trình của Thiên Chúa. Các thành viên của giáo phái Qumran tin rằng ơn cứu rỗi sẽ tới, nhưng không phải là kết quả sự công chính của con người, mà chỉ là ơn Thiên Chúa ban. Chú giải lời ngôn sứ Habakkuk nói, người công chính sẽ sống nhờ đức tin, sách Habakkuk Cộng đoàn Qumran viết. Điều này liên quan tới tất cả những người trong nhà Juda tuân giữ luật lệ của cộng đoàn. Thiên Chúa sẽ cứu họ khỏi sự phán xử vì nỗi khổ đau của họ và lòng tin tưởng họ đã có nơi vị thầy của công lý. Như vậy, ơn cứu rỗi liên quan tới những người tuân giữ luật lệ không phải vì họ tuân giữ luật lệ, mà vì Thiên Chúa thương xót các khổ đau của họ. Đây là yếu tố mới trong Do Thái giáo. Và vì họ đã tin tưởng một cách nào đó nơi một người nào đó đã được Thiên Chúa sai đến. Ơn cứu rỗi được đặt trong tương quan với thái độ của con người, chứ không trong tương quan với sự công chính của nó. Chúng ta đang ở trên bình diện tương quan giữa con người với Thiên Chúa, nhưng không phải là tương quan của Do Thái giáo chính thức. Vì tương quan giữa con người và Thiên Chúa vượt ngoài luật lệ và ở trong một chiều kích của tinh thần chưa rõ ràng đối với con người. Giáo phái Pharisêu quyết liệt bảo vệ nguyên lý luật lệ cứu rỗi của Do Thái giáo, và điều này tái mở ra vấn đề sự tự do của Thiên Chúa. Khi trình bày ba giáo phái chính của Do Thái giáo vào thế kỷ thứ nhất, sử gia Giuse Flavio viết như sau. Người Sadduce tuyệt đối hủy bỏ số phận và đặt để Thiên Chúa bên ngoài khả thể làm điều ác, kể cả việc nhận ra nó. Họ khẳng định rằng con người có khả năng chọn lựa điều thiện điều ác, và theo quyết định của từng người thì xảy ra điều thiện hay điều ác. Ở đây, từ số phận mà Giuse Flavio dùng ám chỉ vận mệnh hạnh phúc hay bất hạnh mà trong cựu ước Thiên Chúa dành để cho con người. Giáo phái Essenian có lập trường đối nghịch với người Sadduce. Họ dạy giao phó mọi sự cho Thiên Chúa. Giáo phái Essenian khẳng định rằng số phận là chủ nhân của tất cả, và không có gì xảy ra cho con người khác với điều đã được thiết định. Sự công chính đối với người Essenian là gì? Điều này đã không được Giuse Flavio nói tới. Nhưng câu trả lời nằm trong một văn bản khác tìm thấy tại Qumran. Sau khi suy tư về vực thẳm sự bần cùng của con người, tác giả gọi Thiên Chúa là sự công chính của con. Giáo phái Pharisêu ở giữa hai lập trường đối nghịch này. Sử gia Giuse Flavio viết, họ gán mọi sự cho số phận và cho Thiên Chúa, nhưng cho rằng hành động một cách đúng đắn hay không là tùy thuộc phần lớn nơi con người, nhưng số phận cộng tác vào mỗi hành động. Như thế lập trường của người Pharisêu cho rằng con người hầu như hoàn toàn tự do, nhưng hậu quả hành động của nó không tùy thuộc nó, vì giữa con người và hậu quả của hành động có sự cộng tác của số phận, nghĩa là của Thiên Chúa. Còn hơn thế nữa, xem ra trong sự cộng tác này, người duy nhất hành động là Thiên Chúa. Xem ra người Pharisêu muốn cứu vãn cả hai quan niệm đã được khẳng định trong Kinh Thánh Cựu Ước. Và thoạt nhìn xem ra chúng mâu thuẫn nhau. Sự tự do và trách nhiệm của con người và sự tự do hoạt động của Thiên Chúa toàn năng trong lịch sử. Nếu thử lượng định lập trường của giáo phái Pharisêu trong tương quan với lập trường của hai giáo phái Sadduce và Essenian, chúng ta thấy nó gần với lập trường của người Sadduce hơn. Theo người Pharisêu, tất cả tùy thuộc nơi Thiên Chúa, y như trong lập trường của người Sadduce. Sự công chính hay gian ác của con người khiến cho Thiên Chúa liên lỉ can thiệp vào lịch sử, và Thiên Chúa phải đánh phạt hay tưởng thưởng con người. Dĩ nhiên là vào thế kỷ thứ nhất, giáo lý của người Pharisêu đã không cứng nhắc như thế, vì còn có rất nhiều điều không chắc chắn trong nền tảng sẽ được các rabbi khẳng định trong các thế kỷ tiếp theo. Chính trong bối cảnh của các vấn đề do Cô Hết Lẹt đặt ra, cần tìm hiểu lý thuyết sự công chính hóa của Thánh Phaolô mà không chối bỏ sự tự do của con người, ít nhất trong kiểu giải thích của giáo hội Công giáo. Cô Hê Lệ đã có công đặt để Do Thái giáo trước các vấn đề và bắt buộc nó phải ý thức và trả lời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Một ông lão được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê do bị trụy tim, và sau khi cấp cứu, ông chỉ tỉnh lại phần nào. Ông tỏ ý muốn gặp cậu con trai duy nhất là một người lính hải quân đang công tác ở một nơi xa. Mọi người đã cố gắng liên lạc để thỏa mãn ước nguyện sau cùng của ông. Và rồi khi cậu con trai trở về và kịp đến bệnh viện, cô y tá đã phải gọi nhiều lần, ông lão mới khó nhọc mở mắt ra. Ông loáng thoáng thấy bóng dáng một thanh niên đang đứng cạnh giường của mình. Ông lão đưa tay cầm lấy bàn tay của chàng trai. Những ngón tay rắn rỏi của anh lính siết nhẹ bàn tay mềm rũ không còn chút sinh khí ấy. Cô y tá mang đến một chiếc ghế cho anh lính ngồi với cha của mình. Suốt đêm, anh lặng lặng ngồi trong căn phòng ánh sáng tù mù, nắm tay ông lão và nói những lời động viên. Ông lão hấp hối nằm yên, không nói gì, nhưng tay ông vẫn không rời bàn tay chàng trai. Mặc cho những tiếng rì rì của bình oxy, tiếng rên rỉ của các bệnh nhân khác, và tiếng bước chân của các y tá trực đêm ra vào văn phòng, anh lính vẫn ngồi ngay ngắn bên ông lão. Cô y tá thỉnh thoảng ghé vào thăm nom các bệnh nhân, cô luôn bắt gặp anh lính trẻ thì thầm những lời an ủi vào tai của ông ta. Nhiều lần, cô chú ý nhắc anh chợp mắt một lát, nhưng anh đều từ chối. Gần sáng, ông lão trút hơi thở cuối cùng. Người lính cẩn thận đặt bàn tay lạnh lẽo của ông lên giường và bước ra ngoài tìm cô y tá. Anh ngồi đợi trong lúc chuyển thi hài ông lão xuống nhà xác và làm những thủ tục cần thiết. Khi quay lại, cô y tá ngỏ lời chia buồn với anh, nhưng khi cô chưa dứt lời, anh ta đã ngắt ngang hỏi, "Ông cụ này là ai vậy?" Cô y tá ngạc nhiên hỏi lại, "Ông cụ là cha của anh mà." Anh lính đáp, "Không phải đâu, ông cụ ấy đâu phải là cha tôi chưa gặp ông cụ bao giờ cả." Cô y tá càng bất ngờ hơn và nói, "Vậy tại sao anh không nói khi tôi đưa anh đến gặp ông ta?" Anh lính chậm rãi giải thích, "Tôi biết có sự nhầm lẫn từ người cấp giấy phép cho tôi về nhà. Tôi nghĩ có lẽ con trai của cụ và tôi trùng tên, trùng quê quán và có số quân giống nhau. Do đó người ta mới nhầm như vậy." Ông cụ rất muốn gặp con trai mình, mà anh ấy lại không có mặt ở đây. Khi đến bên cụ, tôi nhận ra là cụ đã yếu đến mức không thể phân biệt được tôi với con trai của cụ nữa. Biết là ông ta rất cần có con trai ở bên cạnh, nên tôi quyết định ở lại. Quý vị và các bạn thân mến, mẹ Teresa có nói, hãy là hiện thân cho lòng nhân ái của Thượng Đế bằng cách thể hiện trên nét mặt, trong ánh mắt, trong nụ cười và cả trong những lời chào nồng nhiệt của mình. Đừng để người nào đến với bạn rồi ra đi mà không cảm thấy lòng vui tươi và hạnh phúc hơn. Biết là có sự nhầm lẫn trong việc cấp giấy phép về nhà thăm người thân, nhưng khi đối diện với nhu cầu tha thiết của một cụ già sắp lìa bỏ cõi đời, là được gặp người con trai duy nhất của mình. Chàng lính thủy đã đóng trọn vẹn vai trò là một người con trai có hiếu, chăm sóc, an ủi cha của mình trong những giây phút cuối đời. Hành động của người lính rõ ràng không có gì quá to tát, quá vĩ đại, nhưng nó thể hiện một lòng nhân ái sâu sắc khi giúp cụ già có thể an lòng ra đi trong hạnh phúc và sự mãn nguyện. Những cái siết tay đầy quyến luyến, yêu thương từ bàn tay rắn rỏi của anh lính dành cho đôi tay mềm rũ của ông lão. Những lời nói động viên thầm thì của một gương mặt trẻ bên gương mặt già cỗi đang cạn kiệt dần nguồn sinh lực là những hình ảnh rất đẹp, rất cảm động của tình người. Và nó chính là sức mạnh giúp cụ già chấp nhận sự đau đớn của bệnh tật và trải qua cái chết trong một tâm trạng bình an và hạnh phúc. Tình yêu thương là phương thuốc nhiệm màu cho tất cả chúng ta, cho cả người cho lẫn người nhận. Chính những điều chúng ta cho đi sẽ là những điều chúng ta được nhận lại. Trong cuộc đời của một chiến sĩ hải quân, chắc hẳn người lính thủy không thiếu những giây phút phải kiên gan với kẻ thù và đối đầu với bao sóng gió trên đại dương mênh mông. Nhưng có lẽ những giây phút cận kề với cụ già trong tâm tình người con hiếu thảo cũng sẽ để lại trong lòng anh ta những cảm nhận sâu sắc cho cuộc sống của mình. Đó là những khoảnh khắc mà chàng lính trẻ đã sống thật sự vì đã làm được một điều gì đó hết lòng bằng tình yêu của mình. Từ vô tâm đến vô cảm trước những trạng thái đau khổ của người khác là một căn bệnh đang khá phổ biến trong đạo đức làm người của người Việt Nam chúng ta hiện nay, đặc biệt là trong giới trẻ. Họ dửng dưng không chỉ với những hình ảnh, những thông tin về những cảnh sống khốn khổ, những mảnh đời bất hạnh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông như TV, báo, đài, Internet. Mà còn nguy hiểm hơn là họ vô cảm ngay cả khi được chứng kiến trực tiếp những nạn nhân trong những cơn hấp hối đầy thương tâm. Việt Nam là đất nước xảy ra khá nhiều tai nạn giao thông, đặc biệt trên những con đường quốc lộ vào những dịp lễ Tết. Thế nhưng khi có một tai nạn kinh hoàng xảy ra, người ta thường thích bu lại xem rất đông vì tính hiếu kỳ để xem những cảnh tượng hãi hùng, để chứng kiến sự đau đớn, hấp hối trong tuyệt vọng của nạn nhân, rồi xầm xì bàn tán, thậm chí có những người trẻ còn lấy điện thoại di động, bình tĩnh và điềm nhiên quay lại những cảnh tượng đầy thương tâm ấy. Mà rất hiếm khi có người nghĩ đến việc đưa những nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch ấy vào bệnh viện gần nhất có thể. Lạy Chúa Giêsu, chúng con luôn cảm tạ về tình yêu vô biên vô tận mà Ngài đã dành cho chúng con. Để cứu độ loài người tội lỗi, Ngài không chỉ mang thân phận con người để sống gần gũi, đồng cảm với chúng con, mà trong 33 năm sống tại gian trần, Ngài luôn hiện diện bên những kiếp người hoạn nạn, cô thế, bệnh tật, những người bị xem là sống dưới đáy xã hội, để cứu rỗi họ phần hồn cũng như phần xác. Và Chúa cũng phán dạy rằng, hãy yêu thương anh em như chính mình. Lạy Chúa, trong tâm thức của mỗi người, ai cũng mong muốn được yêu thương. xin Ngài hãy lấp đầy khoảng trống rất lớn về đức bác ái trong tâm hồn của mỗi người chúng con, vì đó là điều làm cho cuộc sống trần gian của chúng con thêm ý nghĩa, và đồng thời là món quà làm đẹp lòng Chúa trong ngày Người lại đến.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.